Có Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, con là Thiện Tâm 74 tuổi, xin thầy từ bi quan hỷ giải cho con rõ về lý nhân quả của đạo Phật. Thí dụ con có một đứa con 20 tuổi, nó sanh tâm cố tình hại con, đánh chửi rủa con. Trong quyển sách Đường Giải Thoát của ngài Thanh Sĩ có đoạn viết: trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa sẽ làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Kính bạch thầy, con có học pháp Phật dạy, kiếp trước của con gây tội ác, nay kiếp này con phải đền trả quả báo ác. Con hiểu được như thế cho nên con không có buồn hận, an nhiên mà chịu trả. Như vậy quỷ ma không thể kéo dài thân con được. Còn con của con hành động ngỗ nghịch như thế, nó có mang tội bất hiếu không? Con xin thưa. Đó, thì cái câu hỏi này nó là một câu hỏi cũng là khó giải quyết. Con nó ngỗ nghịch như vậy, nó xử sự với cha như vậy, thì cha hiểu được lý nhân quả, không có buồn, không có giận, nhưng mà đứa con có tội hay không? Thì câu đó, nếu nói là trả quả, tôi nói thí dụ như nói rằng chúng ta đi vay nợ 100.000, 70.000 gì đó, bây giờ chủ nợ lại đòi, mình hoan hỷ trả, thì chủ nợ đi lại đòi mình trả, thì chủ nợ có lỗi không? Có lỗi không? Chắc không có lỗi, phải không? Nhưng mà nói vậy không được. Trường hợp ở đó là trường hợp ở ngoài. Còn trường hợp con cái trong nhà đó, nó không phải như vậy. Tuy nhiên nó có một cái quán hờn gì, cho nên nó đến với mình để nó làm phiền hà mình. Nhưng mà đã là con thì đối với cha mẹ, bởi vì mang cái thân này từ cha mẹ mà có, chứ không phải bỗng dưng có, mà đã từ cha mẹ mà có, thì giả sử như có cái gì gọi là hờn hay là oán của kiếp trước, nhưng mà mỗi khi có những cái niệm đó khởi lên, phải buông, phải bỏ đi, thì như vậy người con đó mới không có lỗi. Ra đời cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho tới lớn khôn là trả nợ cũng nhiều quá rồi mà, phải không? Quý vị nếu ngồi lại cộng sổ coi, từ hồi sanh ra cho tới 18, 19 tuổi nuôi chừng bao nhiêu, bao nhiêu công, bao nhiêu của, như vậy thì trả quá nhiều rồi, mà bây giờ còn làm phiền làm khổ nữa thì nó quá đáng. Mà quá đáng cho nên phải bị cái oan khiên trở lại nữa. Cho nên trong kinh Phật, Phật nói cái gì thuộc về oan gia thì nên mở mà không nên trói, phải không? Cho nên oan gia nghi giải bất nghi kiết đó, nên mở mà không nên cột. Nếu mình cứ cột thì nó tiếp tục nó còn hoài. Dù cho người cha biết đạo lý, không giận, không buồn, mà nếu đứa con nó cứ hăng hái, nó làm chuyện tội lỗi đó hoài, thì kiếp sau nó phải trả lại cái khổ sở nữa. Chứ không phải nó trả như vậy là nó đòi nợ rồi nó không được thảnh thơi, không phải đâu. Nghĩa là sinh ra trong gia đình đó, ví dụ như đứa con mà nợ cha mẹ thì khi sanh ra nó khỏe mạnh, tốt tươi, rồi nó khôn lớn mau, nó giúp đỡ cha mẹ nhiều. Còn đứa con mà có oan khiên, sanh ra nhiều khi bệnh hoạn, cha mẹ phải lo đủ thứ, rồi tới lớn khôn thì quá nhiều rồi, nó bây giờ còn làm khổ nữa thì dư, nợ ít mà đòi nhiều sao phải trả khổ nữa, chứ không phải là ngang đó hết đâu. Đó là cái ý nghĩa của cái câu hỏi của Phật tử này. Câu hỏi kế, con xin thưa về ý của con. Một kiếp trước con có nợ với con của con, nay nó đầu thai vào gia đình con, nó đòi nợ con phải trả. Nói như thế thì nó không có tội bất hiếu. Chỗ này con rất lúng túng, không hiểu được. Dù sao hành động ngỗ nghịch như thế đối với cha mẹ đã là đứa con bất hiếu. Con rất tin sâu về lý nhân quả của đạo Phật, nhưng con hiểu chưa được rất rốt ráo. Kính xin thầy từ bi quan hỷ giải cho. Thì như tôi nói nãy giờ, nghĩa là sinh ra để cha mẹ nuôi nấng, đó là trả một phần nợ rồi. Còn không biết ơn cha mẹ mà còn làm những chuyện ngỗ nghịch thì đó là khổ chứ không có vui, không phải là thảnh thơi đâu, mà là phải mang thêm nợ. Phật tử này hỏi: từ lâu kẻ ngu muội này có mắt như mù, được sanh ra trong kiếp làm người, lại được ở trong thời Phật pháp mà tâm tánh luôn mê mờ không chút tỏ ngộ. Nay nghe đến hai chữ cứu cánh, lòng lưu luyến lắm 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 lắm, nhưng mỗi khi có nhân duyên đến bên tòa giảng của hòa thượng thì lại nghe người ta thưa hỏi về chuyện sanh tử và phước điền. Đành rằng sanh tử là việc lớn, nhưng chuyện không sanh tử lại lớn hơn. Cuối mong hòa thượng khai ân chỉ dạy làm sao để được thực hiện trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có được lâu câu giải bài này, kẻ hữu lậu này mới có cơ may học hỏi, thẳng bước trên đường đến quả vị Phật, không chút thối chuyển. Kính mong hòa thượng, Phật tử này thì thèm khát cái không sinh tử, cho nên nó sao nghe người ta hỏi chuyện sinh tử không, muốn làm sao được nghe cái không sinh tử. Mà quý Phật tử quên rồi, cái không sinh tử tôi đã nói trước rồi, trả lời cái sinh tử sau, phải không? Khi giảng thiền sư đó là tôi nói về cái gì, là trực chỉ để nói lên cái không sinh tử cho tất cả quý Phật tử thấy, hoặc là tin chút chút. Thì như vậy đó là hết một giờ đồng hồ để chỉ cái không sinh tử, còn một giờ sau thì giải quyết những cái rắc rối trong sinh tử. Như vậy nó mới đủ. Bởi vì cái người học đạo có hai hạng: một hạng thì muốn đi thẳng vào giải thoát sinh tử, có một hạng thì người ta muốn giải quyết làm sao ngay trong sinh tử này mình sống được thoải mái một chút, an lành một chút. Thì thôi, bên nào tôi cũng phải làm cho tròn, cho nên phần sau là để dành cho quý vị. Còn thích ở trong sinh tử, tôi trả lời cho quý vị được an ổn phần nào. Có Phật tử: kính thưa thầy, ngày 30 tháng 4 năm rồi, con của con nằm bệnh viện trong tình thế ngặt nghèo, trong lúc chứng kiến cảnh khổ của kiếp người của chính mình, và nhờ đến lời Phật thầy và các sư, hình ảnh thật là hạnh phúc, nhất là nhớ đến ý Phật đã chỉ trong kinh Kim Cang. Con có phát nguyện xin ơn trên Tam Bảo gia hộ cho con của con hết bệnh bình an. Một năm sau con xuất gia đầu Phật trước giải thoát cho mình, sao soi gương thầy noi gương thầy tổ, giúp ích cho đời. Ngay bây giờ xét lại hoàn cảnh thực tế, thấy nghiệp trần mình còn nặng quá, không thể buông ngay đi được. Nhờ đến lời nguyện, nhớ đến lời nguyện, vẫn có cái gì đó khẹn khẹn ở trong lòng. Nay con viết thư này kính gửi đến thầy, mong thầy giúp cho con một lời khuyên. Cái sự việc này nó thường xảy ra lắm. Bởi vì có rất nhiều Phật tử gặp một hoàn cảnh hoặc cha mẹ mất và con cái bệnh, lúc đau khổ quá cái nguyện sau đó mình xuất gia tu để đền ơn Phật tổ, phát nguyện mạnh khi cái cảnh khổ nó dồn dập. Nhưng mà rồi từ từ cảnh khổ nó qua, nhìn lại còn nhiều chuyện phải làm quá, giờ xuất gia không được, bây giờ phải làm sao đấy. Như vậy thì trong lòng cứ ái nái hoài, tại sao mình nguyện xuất gia mà không xuất gia, vậy mắc nợ không? Thì tôi xin trả lời cho Phật tử này và nhiều Phật tử khác cũng có cái ý niệm giống giống và hiểu. Gặp cảnh rắc rối, nó bức bách khiến cho mình có một cái nguyện mạnh để xuất gia tu đền đáp ơn Tam Bảo. Nhưng cảnh qua rồi thì thấy chưa có thuận, chưa có đủ điều kiện để xuất gia, thì quý Phật tử đừng ngại, chỉ xuất gia mới là tu được. Mà nhớ rằng tại gia cũng vẫn là tu. Nó có khác một cái chỗ này, nghĩa là nếu mình không xuất gia thì trái với bản nguyện, thì có mắc lời nguyện không? Nguyện với Phật, Phật dễ lắm, Phật từ bi lắm. Nguyện làm được thì tốt, làm không được cũng không sao, Phật không có đòi. Chứ không phải nguyện với thành thánh thì ta đòi. Nguyện cúng gà, cúng vịt, cúng gì đó mà không cúng ta đòi. Chứ nguyện với Phật, Phật không có đòi. Phật dạy chúng ta tu, nếu hoàn cảnh thuận thì chúng ta xuất gia tu hành để lợi mình lợi người. Nếu hoàn cảnh chưa thuận thì cứ ở ngay tại gia tu. Tu tại gia nó cũng có cái lợi lớn. Một là mình biết tu để cho gia đình bắt chước tu theo, đó là mình giáo hóa gia đình. Hai là giới hình thức cư sĩ, mà nếu mình tu hành đàng hoàng tốt đẹp thì gia đình cư sĩ khác ở chung quanh thấy họ cũng bắt chước. Thì như vậy đó là những cái bài thuyết pháp mà không lời, chỉ lấy cái hình ảnh tốt hạnh phúc của người cư sĩ biết đạo để làm cho người chung quanh phát tâm tu thì cũng là truyền đạo rồi. Thì như vậy không có mắc nợ. Mà nếu mắc nợ Phật thì đời này chưa đi được, đời sau đi cũng không sao đó. Chứ Phật không có đòi liền, nhớ vậy đó. Nếu lỡ đời này phát nguyện mà chưa đi được thôi thì hẹn đời sau, phải không? Sao đi sớm hơn chút cũng tốt, chứ không có ngại gì. Phật không có phạt đâu, đừng có lo.